Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư không rõ năm sinh, mất năm 1340, là con của Nhân Huệ Hầu, Trần Phó Duyệt. Ông có công đánh giặc, được vua Trần Thánh Tông nhận làm Thiên Tử Nghĩa Nam, con nuôi của vua. Từ đó mới hưởng tước vương là Nhân Huệ Vương. Sau này, Trần Khánh Dư có lỗi với công chúa Thiên Thụy là vợ Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, nên bị phế truất binh quyền, tịch thu gia sản, phải trở về Chí Linh làm nghề bán than. Khi nghe tin quân Mông Nguyên là chuẩn bị đánh Đại Việt, tiếc tài của Khánh Dư, vua Trần Nhân Tông phục chức cho ông. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, ông làm phó tướng, trấn giữ Vân Đồn. Ở đây Trần Khánh Dư có công lớn trong việc đánh tan đạo binh thuyền chở lương thực, khí giới của quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy vào tháng 12 năm 1287, góp phần làm xoay chuyển tình thế chiến tranh. Tháng 5 năm 1312, ông theo vua Trần Anh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành. Trận này quân Đại Việt bắt được chúa Chiêm Thành là Chế Chí đem về. Năm 1323, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư xin về trí sĩ tại vùng ấp ông được phong thuộc xã Dương Hòa, lộ Lý Nhân, Hà Nam. Trong thời gian về quê trí sĩ, ông trực tiếp đưa dân khai hoang, lập ra trại An Trung, trại Động Khê và trại Tịch Nhi, nay là các xã Yên Nhân và Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong buổi đầu khai hoang lập ấp, ông đã bỏ tiền riêng ra giúp vốn cho dân, dạy dân trồng và dệt cói. Ông mất năm 1340, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Chủ tướng Vân Đồn. Trần Khánh Dư thất trận ở cửa An Bang, cùng Chu Thực gom hết thuyền binh ngược trở lại phía Vân Đồn. Ô Mã Nhi đánh thắng Trần Khánh Dư ở An Bang, nóng ruột về hội quân với Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích ở Lục Đầu, nên dốc toàn lực, ngày đêm theo sông Bạch Đằng tiến sâu vào Vạn Kiếp. Tin Trần Khánh Dư thất trận khiến Thượng Hoàng và vua Nhân Tông giận lắm. Nhà vua bèn sai một viên trung sứ họ Đỗ đi tìm Khánh Dư ở Vân Đồn, điệu về triều để hỏi tội. Đỗ trung sứ đi thuyền từ Long Hưng qua cửa Văn Úc, trong buồm nương gió, đuổi theo tìm tung tích của Khánh Dư và gặp Dư kiểm điểm thuyền bè Quân Lương ở cửa Lục. Trần Khánh Dư được Đỗ trung sứ bắt bày hương án để nghe chiếu chỉ triệu hồi về kinh hỏi tội. Dư nghe xong, lạy hai lạy, điềm nhiên mời trung sứ vào trong lều chỉ huy mà nói: "Tôi đem quân đánh giặc, cũng mong muốn lập công dâng lên vua mà thôi. Chẳng may thua trận đầu, giảm mất nhuệ khí của quân sĩ, lấy quân pháp mà xử, tôi xin chịu tội, nhưng xin khất dăm 3 ngày để mưu lập công, rồi xin để trung sứ xiềng về chịu tội cũng chưa muộn." Đỗ trung sứ nghe theo, chờ Khánh Dư xem thực hư ra sao. Khánh Dư cho người tức tốc đi bắt liên lạc với Phùng đảo chủ, dò xét xem thuyền lương của Trương Văn Hổ tiến đến đâu rồi. Vừa hay có phó tướng của Phùng ở Đồn Sơn về báo việc cơ mật, Khánh Dư cho mời vào ngay. Viên phó tướng nói: "Thuyền lương của Trương Văn Hổ chia làm 3 toán. Toán chủ lực gồm 30 thuyền lớn, bắt đầu rời Quỳnh Châu, từ biển Trung Hoa đang tiến vào địa giới Vân Đồn. Toán thứ 2 và thứ 3 thì do các tướng nguyên là Phí Củng Thình và Từ Khánh chỉ huy, đang tiếp tục đi sau." Trần Khánh Dư liền gọi Chu Thực lên ngay để bàn việc. Khánh Dư nói: "Trương Văn Hổ vốn là một tên giặc biển tính phóng túng, hành quân không theo những quy củ nghiêm ngặt như các tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp. Đó là chỗ mà ta có thể dùng nghi binh đánh được." Chu Thực nói: "Thuyền bè đã bị vỡ nát một nửa, số quân sĩ cũng thế, làm thế nào mà thắng nhanh được? Vả lại nếu quân Ô Mã Nhi thấy ta đánh chặn thuyền lương, chúng cho người ứng cứu thì sao?" Khánh Dư bảo: "Phàm đại tướng cầm quân, có lúc phải cẩn thận, có lúc phải nắm lấy cơ hội mà lập công. Nay quân địch đang kiêu ngạo, đạo đi trước thì mãi hội quân, thuyền lương thì cho rằng đường đã mở, thủy quân của quân Nam ở An Bang, Vân Đồn đã bị đánh tan tác. Do đó, chúng có thể vừa hành quân, vừa đánh bạc trên thuyền cũng không ai dám động đến chân long. Lương thảo là chuyện thiết yếu lắm, giặc đã thế, ta không đánh thì còn chờ đến bao giờ? Nếu triệt hạ được bọn chuyển lương này, không những tội trước chuộc được, mà công lao cũng không phải là nhỏ." Liền bàn với phó tướng kịp về ngay, hội kiến với Phùng đảo chủ, xuất hết toàn lực quân thủy ở Vân Đồn dồn vào việc phục kích thuyền lương của Trương Văn Hổ. Khánh Dư phiên chế lại thủy đội, cho huy động đến các thuyền bè khí giới, quyết một trận sóng mái với giặc. Trương Văn Hổ là một tên giặc biển, thời nhà Tống, y dựa vào lúc vua Tống phải đối phó với quân Nguyên Mông nên dọc ngang một miền biển. Thủy quân Tống đã mấy lần truy đuổi, giao chiến, nhưng mặt biển mênh mông, đảo chỗ nào chẳng có. Hổ như con beo tung hoành từ lâu ở biển Hoa Nam, đảo nào y chẳng lui tới, cho nên khi đại quân Tống đến thì hổ lui. Nếu đào binh nhỏ thì hổ nhảy ra vồ để hư trương thanh thế. Chỉ đến khi Hốt Tất Liệt dồn vua quan nhà Tống vào chiếc túi, cứ dần thích lại, cuối cùng thì cất một mẻ vó, khiến vua tôi nhà Tống phải tuẫn nạn ngay trên biển cả, thì Trương Văn Hổ lại là kẻ đầu hàng, theo hành tỉnh Hồ Quảng, ép vua Tống vào cái đêm bi thảm, kết thúc một vương triều. Sau trận ấy, Trương Văn Hổ được bình chương chính sự hành tỉnh Hồ Quảng, tâu công lên đại hoàng đế, và y được tin dùng như một đại thần tinh cẩn. Chẳng thế mà việc vận chuyển lương thảo, Hốt Tất Liệt hoàn toàn trao cho y, mà không một chút chần chừ. Hổ có sức địch muôn người, đã có lần một thuyền nhỏ một chèo lẫn trốn. Gặp lúc quân triều đình vây hãm, tưởng như không có lối thoát, y tính bài liều, nhảy lên thuyền địch, nhằm thẳng vào viên đại tướng, nhanh nhẹn xông đến trước khi tên này tuốt được kiếm ra khỏi vỏ. Bắt hắn phải ra lệnh cho lâu thuyền ra khỏi đám thuyền chiến đến chỗ an toàn. Lúc ấy, trời đã sẫm tối. Khi gần đến một thuyền chài ra khơi đánh lưới, hổ chạy ra đầu khoang, nhảy xuống biển, bơi sang thuyền bên kia đi thoát. Kỳ này, làm vận lương thảo sứ, Trương Văn Hổ cho rằng đó là một chức quan nhàn hợp với mình. Phần chẳng phải công kích cùng ai, phần quá tin vào lực lượng hùng hậu của đạo quân Viễn Chinh. Hổ cho rằng, chỉ cần nằm khểnh trên thuyền vài ba ngày, đưa thuyền lương đến Vạn Kiếp, thì vinh hoa phú quý cứ tự xông đến màn trướng của Trương Văn Hổ. Vùng Vân Đồn này, Hổ đã có một lần vào lánh nạn. Hổ thường nói với bạn bè, Vân Đồn Lục Thủy là nơi sau lúc tung hoành ở biển cả Hoa Nam, ghé vào chơi bời thì được. Chứ một ngày không thấy gió chướng lồng lộng trên biển, giông bão dâng sóng lớn lên ngang mặt, không thấy cảnh thuyền buôn tấp nập vào ra để lăn ra đánh cướp lụa là châu báu, ta chịu làm sao nổi. Do đó, cho thuyền vào vùng biển Vân Đồn an bang, Hổ coi như về sào huyệt của mình. Lại nói, Phùng Đảo Chữ được phó đảo trở về đem lệnh của Trần Khánh Dư hẹn đánh giặc cứu Dư và lập công lớn, liền triệu tập chư tướng đến và nói, phó tướng Trần Khánh Dư là người biết ta, trọng ta, lại là anh em kết nghĩa của ta. Giờ ông ta bị triều đình sai sứ ra xiền về hỏi tội, chẳng lẽ ta không cứu? Một tướng cướp trẻ hăng hái nói, đã là hảo hán vẫy vùng chống biển khơi, không để cho bạn thân tin cậy thì không nói với ai được. Phùng đảo chủ quay lại hỏi phó đảo, hiền đệ nghĩ thế nào? Phó đảo kể lại cách nói khẳng khái của Trần Khánh Dư với trung sứ, và tiếp, người nghĩa khí ở trên đời này hiếm lắm, kiếm được một người có khí phách anh hùng làm bạn, đủ mãn nguyện rồi. Khánh Dư chắc hẳn tin ở bạn bè, tin ở mình, lại có học thức, chắc là đánh thắng được giặc. Khi tôi ra về, Khánh Dư còn tiễn rất xa, nói đi nói lại, trận này thành công hay không tùy thuộc người anh em của ta là Phùng đảo chủ và chư huynh đệ ở ngoài đó. Ta không bao giờ quên công lao của bè bạn trong trận cuối, đổi cả tính mạng này. Phùng đảo chủ dốc toàn lực thuyền bè khí giới, đích thân chỉ huy, đem quân đi phục kích thuyền lương của Trương Văn Hổ. Thuyền lương của quân Mông Nguyên lựa theo gió mùa đông bắc, lọt vào Đồn Sơn. Trương Văn Hổ đứng trước mạn thuyền, nhìn ngắm một lúc, thấy sương mù dày đặc, mặt biển tĩnh lặng, chim biển bay lờ mờ trên cánh sóng, thì cứ yên chí rằng quân An Nam đã bị đại quân của Ô Mã Nhi dẹp tan cả. Trương Văn Hổ bước vào lâu thuyền, thấy lạnh trong người, liền ngồi bên án và bảo, quân bay, đem rượu thịt ra đây. Liền gọi những tay chân thân cận ngồi nhắm rượu với sò huyết nướng trên lò than hồng. Chợt nghe có tiếng trống thanh la ồn ào trên biển. Quân, thuyền của Đại Việt nấp sau những đảo nhỏ, cứ bâu lại mà đánh. Họ vứt lửa lên thuyền, đánh dữ dội, cắt hẳn 10 thuyền lương thực phía sau cùng. Toán đi trước thấy trong sương mù khó có bề chống cự nổi, cứ lao thẳng đi, 10 thuyền lương của Trương Văn Hổ bị đoạn hậu, bị cháy mất 5 thuyền, 5 thuyền khác phải mở đường máu mới thoát. Tin dữ đến tay Trương Văn Hổ, Hổ vội hất chén rượu, định quay thuyền lại cứu, nhưng chư tướng can rằng, sương mù càng ngày càng dày đặc, chủ tướng quay lại cứu toán thuyền sau, ngộ giặc lại đánh úp mặt trước thì làm thế nào? Chi bằng ta chia nhau đi mà canh chừng giữ cho nguyên vẹn được thuyền lương đã đi trước, nhanh chóng về đến Vạn Kiếp, đó mới là thượng sách. Trương Văn Hổ nghe theo, liền chia các tướng tăng cường cho các thuyền lương. Hổ bây giờ mới biết sợ, bởi thuyền của Hổ chở lương rất nặng, đi chậm, quân thủy chiến đấu được, mỗi thuyền không đến vài chục đứa, khoảng mấy chục tay chèo phải nương gió mà đi, nên không thể phát vũ khí để bổ sung cho đội lính chiến được. Nếu bị đánh giữ, chỉ còn cách ra sức chèo mà thoát khỏi vòng vây. Trương Văn Hổ lúng túng không biết xử trí ra sao, chỉ cầu trời sao cho thoát khỏi vòng đảo trùng trùng điệp điệp này. Đêm ấy, đoàn thuyền đi suốt đêm, không đậu lại, chỉ mong sao chóng đến Vạn Kiếp. Trần Khánh Dư đã chọn biển Lục Thủy làm nơi tóm gọn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Phùng đảo chủ, theo lời dặn trong mật thư của Trần Khánh Dư, chỉ đem một nửa số quân thuyền của mình phục kích đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Còn hơn 30 chiếc thuyền đầy đủ khí giới, câu liêm, chất cháy, nhanh chóng vượt khỏi đoàn thuyền Trương Văn Hổ, đến tăng cường lực lượng cho Trần Khánh Dư. Được thêm thuyền chiến trước lúc vào trận, Khánh Dư mừng lắm, bèn chia các tướng mỗi người đem 10 thuyền chiến, dựa vào các đảo dọc theo luồng nước quân Trương Văn Hổ sẽ dẫn thuyền lương qua, xông ra cắt địch mà đánh. Khánh Dư đích thân cầm quân, ông mời viên trung sứ cùng đi và bảo, trời cho ta lập công đền đáp hoàng thượng rồi, rồi ông xem, ta chỉ xin với ông 3 ngày chứ không xin thêm ngày nào nữa. Đúng đêm thứ 3, thuyền lương Trương Văn Hổ dẫn sát tới. Đợi cho giặc lọt hẳn vào thế trận Trường Xà đột khởi, rắn dài thức giấc, dư cho nổi chiên trống, nổ pháo hiệu sáng trắng trên mặt nước. Các thuyền chiến hạng trung và hạng vừa lăn xả vào các thuyền lương của Trương Văn Hổ mà quyết chiến. Lính Đại Việt cầm những đuốc tẩm đầy nhựa thông đưa cao lên, hoặc những bó đuốc nhỏ ném thẳng vào mạn thuyền rồi đu mình lên. Lên đến nơi, quân Nam cầm đuốc đốt bườm và ném những quần lửa vào các khoang có thủy thủ đang chèo. Cả một đoàn quân chở lương bị chặt ra làm 6 khúc, quay cuồng cháy trên biển nước. Thuyền của Đại Việt gọn nhẹ, thuyền Trương Văn Hổ chở lương khẩm nặng, di chuyển nặng nề, thật chẳng khác gì một đàn trâu bị một đàn sói bám vào sâu xé. Tiếng reo hò, sát thác, vọng vào vách núi, càng làm cho bọn giặc biển kinh hoàng. Nhiều đứa bỏ thuyền không dám chống cự, nhảy ào xuống biển tìm đường thoát thân, có thuyền vứt hết lương xuống biển cho nhẹ, định tẩu thoát. Nhưng quân Đại Việt đâu có tha, cứ lăn xả vào đánh. Toàn bộ thuyền lương chở hàng vạn thạch lúa cho đại quân Mông Nguyên, hoặc bị đốt cháy, hoặc rơi vào tay quân Nam hết. Trương Văn Hổ bạc hết hồn vía, tháo hết giáp trụ, bứt tóc bứt tai, than thở rằng: đời làm giặc biển của ta tung hoành giữa sóng cao gió cả, mà lại tiêu tan sự nghiệp ở chỗ biển lặng mù sương như chiếc hồ này. Than một hồi rồi, xuống một chiếc thuyền, kéo theo lũ tùy tướng Tâm Phúc trở lại đất Quỳnh Châu là nơi xào huyệt cũ, không dám tìm đến tạ tội trước đại hoàng đế nữa. Trần Khánh Dư đại thắng, khao thưởng quân sĩ, viết thư cảm ơn Phùng đảo chủ, đem vàng lụa của riêng mình, nhờ tặng các bạn hữu đã hết lòng với mình, lại ghi công từng người từng thuyền để xin thưởng công trạng cho thích đáng. Dư lui về nơi thủy trại của mình, mở tiệc khoản đãi viên trung sứ và các tướng. Trong bữa tiệc, viên trung sứ hết sức vui vẻ, nâng bát rượu lên mà nói, làm tướng như ngài đây kể cũng hiếm. Biến bại thành thắng, biến thân tù thành thân đại tướng lừng lẫy ngoài biên cương, khiến vua nể giặc sợ, như thế mới đáng mặt anh hùng. Đó là nhờ hồng phúc của nhà Trần, chứ ta đâu có tài cán gì. Chu Thực nói, đó cũng là nhờ quốc công tiết chế, biết nhìn xa, tin ở tài cán của người mình giao phó việc lớn nữa. Viên trung sứ hỏi lại, ý ông muốn nói việc Hưng Đạo Vương xin cho Nhân Huệ Vương làm phó tướng, và tin rằng ông không phụ lòng tín nhiệm trước con mắt xanh của mình. Chu Thực gật đầu nói thêm, thế là kẻ bị tội lại thành người lưu danh trong sử sách, còn tên Vạn Hộ Hầu của giặc Thác trước sau vẫn là một tên giặc biển, một tên tội đồ của mấy triều vua Trung Hoa. Trương Văn Hổ xây Mộng Vương Hầu rút cuộc vẫn là một tên cướp bị truy nã, đành sống trọn đời với nghề thảo khấu. Trần Khánh Dư vội bấm vào đùi Chu Thực, ý bảo thôi không nói nữa, vì chung quanh còn nhiều quân tướng của Phùng đảo chủ, vốn cũng là những tên giặc biển cả. Trung sứ uống rất say đêm ấy, hôm sau cầm biểu tạ tội và báo công của Khánh Dư về với triều đình.